Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Kỷ niệm 10 năm dân ca quan họ ca trù được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể, cùng nhìn lại những thành tựu mà Bắc Giang đạt được cho công tác bảo tồn phát huy di sản dân ca quan họ. Tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp. Điểm sáng trong phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào tối ngày 8 tháng 9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng trường 3 tháng 2 đã diễn ra lễ kỷ niệm 10 năm dân ca quan họ ca trù được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại và lễ trao tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2 năm 2019. Đến dự có các đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo các tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên và các cơ quan ban ngành, đoàn thể tỉnh Bắc Giang. Các cá nhân được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ nhất năm 2015 và lần thứ hai năm 2019. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Linh khẳng định, sau 10 năm dân ca quan họ ca trù Bắc Giang được UNESCO vinh danh 2009-2019, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng sự chung tay của các tầng lớp nhân dân, tỉnh Bắc Giang đã hành động quyết liệt, thực hiện nghiêm túc các cam kết với UNESCO, tích cực gìn giữ, bồi đắp giá trị di sản để quan họ ca trù được lan tỏa, trường tồn. Sau khi hai di sản được UNESCO vinh danh, cộng đồng quan họ ca trù trên địa bàn tỉnh, các nghệ nhân, chủ thể của di sản, đặc biệt là các nghệ nhân được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú đã có nhiều việc làm tích cực, có hiệu quả trong việc truyền dạy, bảo vệ và phát huy giá trị di sản trong cộng đồng. Được biết, tỉnh Bắc Giang đã mở lớp truyền dạy quan họ ca trù cho thế hệ trẻ, tổ chức thường niên các liên hoan hát quan họ ca trù. Kết quả tới nay, địa bàn tỉnh đã phát triển được 84 câu lạc bộ quan họ với gần 150.000 hội viên tham gia, 7 câu lạc bộ ca trù hoạt động ở các huyện, thành phố. Tại lễ kỷ niệm, đã có 2 nghệ nhân vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, 14 nghệ nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước, nghệ nhân ưu tú. Cũng tại đây, đã có 26 tập thể, 9 cá nhân được trao tặng bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị dân ca quan họ, ca trù giai đoạn 2009-2019. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm dân ca quan họ ca trù được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sau phần lễ trang trọng là chương trình nghệ thuật với chủ đề Đậm đà câu ca quan họ, ca trù trên quê hương Bắc Giang, gồm 7 tiết mục quan họ cổ và ca trù cổ, đã khái quát quá trình hình thành và phát triển của dân ca quan họ, ca trù tỉnh Bắc Giang. Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, các cấp chính quyền, nhà quản lý văn hóa về việc bảo tồn, phát huy giá trị dân ca quan họ, ca trù. Để từ đó các làn điệu dân ca quan họ, ca trù của tỉnh Bắc Giang bay cao, bay xa, vươn ra toàn quốc và bạn bè quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, năm nay đánh dấu chặng đường 10 năm dân ca quan họ được UNESCO vinh danh là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại. Tỉnh Bắc Giang là địa phương đồng sở hữu hai di sản quý báu này và là quê hương của quan họ Bắc Sông Cầu. Một thập kỷ qua đi, Bắc Giang đã làm tốt công tác bảo tồn và phát huy dân ca quan họ, thực hiện đúng đủ và nghiêm túc trên cơ sở những cam kết với UNESCO. Mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những thành tựu mà Bắc Giang đã đạt được trong công tác này trong phóng sự sau đây.
Bắc Giang hiện có 18 làng quan họ gốc được UNESCO ghi danh, 1 nghệ nhân nhân dân và 11 nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực dân ca quan họ. Một thập kỷ qua, các làng quan họ gốc luôn duy trì hoạt động truyền thống hát quan họ. Các nghệ nhân quan họ, những người được coi là báu vật nhân văn sống, bằng sự đam mê và vốn kiến thức của mình, hàng ngày, hàng giờ tận tâm thao truyền những giá trị cốt lõi quý báu của dân ca quan họ cho cộng đồng. Nghệ nhân nhân dân Hoắc Công Trờ, làng Trung Đồng, xã Vân Trung, huyện Việt Yên chia sẻ.
Làm thế nào động viên các thành viên, rồi bây giờ lại kết nạp thêm một số các cháu nữa, tức là có 3 thế hệ, những gia đình có 3 thế hệ, chúng tôi lại càng động viên thêm để cho nó cái phong trào của quê hương và nói chung là của Việt Yên hay của Bắc Giang thì nó có cái tầm quan trọng đối với duy trì cái di sản của nhân loại.
Từ năm 2010 đến nay, tỉnh Bắc Giang tổ chức liên hoan hát quan họ toàn tỉnh thường niên. Đây là sân chơi bổ ích dành cho những ai yêu thích và đam mê dân ca quan họ. cũng là dịp để những liền anh liền chị so tài, từ đó nâng cao kỹ thuật hát hay đúng quy chuẩn của quan họ vang dền nền này. Bên cạnh đó, từ năm 2012, tỉnh cũng đã mở nhiều lớp truyền dạy cho hàng trăm học viên là hạt nhân cơ sở, qua đó nâng cao chất lượng sinh hoạt của các câu lạc bộ quan họ tại các địa phương. Hiện cả tỉnh có hơn 80 câu lạc bộ sinh hoạt đều đặn, hiệu quả. Nhìn lại chặng đường 10 năm trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản dân ca quan họ, Bắc Giang tự hào bởi những gì đã làm được. Đây là cơ sở quan trọng để đưa di sản quan họ có sức lan tỏa, tiếp tục bảo tồn, gìn giữ một cách bền vững. Ông Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh.
Trước hết là chúng tôi sẽ giao cho Sở Văn hóa Thao du lịch tham mưu để xây dựng một cái đề án trong cái giai đoạn 2020-2025. Có cái kế hoạch để chỉ đạo ngành giáo dục phối hợp với ngành văn hóa đưa dân ca quan họ vào các cái trường học, sẽ xây dựng những cái chính sách để tri ân tôn vinh các cái nghệ nhân. Tỉnh cũng sẽ có cái hình thức để tuyên truyền quảng bá giới thiệu với cái du khách.
Vượt qua ranh giới của quê hương, quốc gia, khu vực, dân ca quan họ đã trở thành di sản văn hóa đặc sắc của nhân loại. Những kết quả đạt được sau một thập kỷ là niềm tự hào chung của cả cộng đồng. Những thành tựu ấy là động lực để Bắc Giang tiếp tục nỗ lực, phát huy trong công tác trao truyền, bảo tồn di sản dân ca quan họ. Xứng đáng là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu bản sắc trong không gian văn hóa dân tộc, là phên dậu của Thăng Long, Hà Nội.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị số 10 CTTTG ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Công điện số 724 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực trong hoạt động công vụ, trong đó tập trung nâng cao nhận thức của người đứng đầu, của cán bộ công chức viên chức đối với các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng nói chung và tham nhũng vặt nói riêng, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng và các hành vi tham nhũng vặt, chấn chỉnh công tác quản lý, siết chặt kỷ cương kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra giám sát cán bộ công chức viên chức trong hoạt động công vụ và giải quyết công việc liên quan đến người dân doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng vặt trên các lĩnh vực, tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động của các cơ quan đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng, kiểm soát chặt chẽ đội ngũ cán bộ công chức thực thi nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng chức vụ quyền hạn để sách nhiễu vòi vĩnh, chung chi, phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ.
Theo kế hoạch phát triển kinh tế tập thể vừa được Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành, tỉnh Bắc Giang sẽ thành lập mới từ 60 hợp tác xã, thu hút từ khoảng 600 thành viên mới tham gia. Giải thể 20 hợp tác xã, ngừng hoạt động kém hiệu quả, hoạt động không tuân thủ quy định của luật hợp tác xã năm 2012. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ cho 1.200 cán bộ chủ chốt, quản lý và thành viên hợp tác xã. Nâng thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong hợp tác xã lên 75 triệu đồng một năm. Nâng tổng số liên hiệp hợp tác xã lên 6 liên hiệp hợp tác xã. Nâng số tổ hợp tác có đăng ký hoạt động với chính quyền xã, phường, thị trấn 47 tổ hợp tác. Phát triển đa dạng các mô hình hợp tác xã trong các ngành, các lĩnh vực, địa bàn, ưu tiên hỗ trợ xây dựng mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, liên kết sản xuất với doanh nghiệp, theo chuỗi giá trị với sản phẩm hàng hóa chủ lực đặc trưng. Tiếp tục hỗ trợ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả, tạo ra những mô hình thật sự có sức lan tỏa gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp.
Đến nay, tổng diện tích gieo trồng vụ mùa đạt 65.384 ha, trên 65.000 ha đạt 100% kế hoạch. Trong đó, cây lúa gieo cấy được 53.087 ha, đạt 100,4% kế hoạch. Còn lại là các loại cây rau màu thực phẩm khác. Các cây trồng đã sinh trưởng phát triển tốt. Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục chỉ đạo các địa phương tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, thực hiện xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ sản xuất vụ đông, đảm bảo kế hoạch và khung lịch thời vụ.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, bên cạnh việc nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, Hội Phụ nữ huyện Lục Ngạn còn chủ động xây dựng các phong trào để nâng cao chất lượng công tác hội, như phong trào gây quỹ hội chị em, phong trào thi đua phụ nữ 503 sạch. Qua đó không chỉ thể hiện được tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách trong từng chi hội, mà còn trở thành điểm tựa để giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Cách đây 3 năm, gia đình chị Vũ Thị Êm và anh Lý Văn Huân ở thôn Thông, xã Chủ Hữu luôn phải chật vật với cuộc sống gia đình đầy khó khăn. Và chính trong lúc khó khăn đó, chị Êm đã được Hội Phụ nữ thôn hướng dẫn làm các thủ tục vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, đồng thời cho vay 10 triệu đồng từ phong trào quỹ hội chị em để phát triển kinh tế. Đến nay, gia đình chị đã có một mô hình phát triển kinh tế với trên 100 gốc vải cùng với hơn 400 gốc cam. Chị Vũ Thị Êm phấn khởi nói:
Tôi cũng cảm ơn là cái sự vốn của các chị em để tôi làm kinh tế về vườn, thì giờ nay cũng được một cái vườn cây coi như là được đến ngày thu quả thì cũng được một ít nguồn thu nên là cũng tạm ổn gia đình.
Quỹ hội chị em là mô hình được Hội Phụ nữ xã Chủ Hữu triển khai từ năm 2015 và nhân rộng tại 18 chi hội trực thuộc nhằm tạo nguồn vốn ổn định không tính lãi suất để giúp chị em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vươn lên phát triển kinh tế. Bằng nhiều cách làm cụ thể trong vận động tuyên truyền, đến nay toàn xã đã có hàng trăm hội viên phụ nữ được vay vốn từ nguồn quỹ này. Chị Nguyễn Thị Mùi, chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Thông xã Chủ Hữu nói:
Nhờ cái nguồn vốn đó mà chị em cũng đã mạnh dạn lấy cái nguồn vốn đấy để mua những con giống về rồng mà đến nay đã được thu hoạch rồi ấy. Thế những chị em, một số chị em còn lại bây giờ cũng đang hăng hái là cũng muốn là hội cũng hỗ trợ từ cái đồng tiền bé đấy, để chị em đang đứng phía sau cũng đang muốn nhờ hội hỗ trợ để cũng phát triển kinh tế cho theo như chị em trước.
Và những biện pháp giúp đỡ các chị em có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian tới, chị Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Chủ Hữu nhấn mạnh.
Hội Phụ nữ xã Chủ Hữu thì có tập trung là chỉ đạo đến các chi hội là thực hiện là học tập và làm theo Bác đấy, và để đi vào thực tiễn thì các chi hội đều có hoạt động cái tổ phụ nữ tiết kiệm để chị em giúp nhau để phát triển kinh tế.
Nhiều năm qua, số tiền tiết kiệm từ quỹ hội chị em của cán bộ hội viên phụ nữ xã Chủ Hữu đã trở thành điểm tựa vững chắc để hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vươn lên phát triển kinh tế. Số tiền tiết kiệm tuy không lớn, nhưng việc làm ý nghĩa này đã cho thấy tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng giúp đỡ nhau trong cuộc sống của chị em phụ nữ.
Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận, gọi tắt là PNG, thương hiệu vàng trang sức nổi tiếng trên cả nước, vừa chính thức đưa vào hoạt động trung tâm kim hoàn PNG tại Bắc Giang. Đây là cửa hàng bán lẻ thứ 340 của PNG trên toàn quốc. Với thiết kế hiện đại, đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, trung tâm kinh doanh đa dạng các mặt hàng trang sức như vàng, kim cương, đá quý, đá màu, trang sức bạc, v.v. Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý PNG đã thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang trao tặng một máy ấm niềm tin PNG trị giá 40 triệu đồng và một sổ tiết kiệm 5 triệu đồng cho một hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Bắc Giang, đồng thời trao tặng cho Quỹ Tấm lòng vàng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang số tiền 5 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động của công ty nhằm thể hiện trách nhiệm với xã hội, tinh thần tương thân tương ái và triết lý phát triển bền vững.
Hội thi tuyên truyền đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, gắn với xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp, thu hút sự tham gia của 18 đội với trên 200 thí sinh là các cán bộ nhân viên y tế đến từ các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh. Tại hội thi, các đội đã trải qua 3 phần thi, gồm chào hỏi, ứng xử và năng khiếu bằng hình thức sân khấu hóa, với nội dung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, gắn với xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp. Những vấn đề, sự việc, tình huống đang diễn ra tại các cơ sở khám chữa bệnh, thái độ ứng xử giữa cán bộ y tế với người bệnh, người nhà bệnh nhân, giữa các đồng nghiệp, lãnh đạo với cán bộ y tế.
Liên quan đến vụ việc một cháu trai 10 tuổi bị bác họ chém trọng thương ở huyện Sơn Động, Bắc Giang, sáng ngày 8 tháng 9, Thượng tá Đinh Quang Hiệp, trưởng công an huyện Sơn Động cho biết, đơn vị đã di lý đối tượng Hoàng Văn Líu, sinh năm 1970, dân tộc Nùng, trú tại thôn Đá Cối, xã Giáo Liêm cùng huyện về trụ sở công an huyện, đồng thời thi hành lệnh tạm giữ hình sự đối với Líu để phục vụ công tác điều tra. Qua đấu tranh, bước đầu cơ quan chức năng xác định khoảng 8 giờ ngày 7 tháng 9, Hoàng Văn Líu bất ngờ lao vào nhà em họ cùng thôn rồi dùng dao chém cháu Hoàng Văn Văn, sinh năm 2009, khi cháu đang xem điện thoại trên giường. Lúc này trong nhà không có ai, bố cháu bé đang làm vườn ở phía sau nhà. Hậu quả, cháu Văn bị chém đứt bàn tay trái, bị thương tay phải và góc mắt trái. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã đưa cháu bé đi cấp cứu, đồng thời phối hợp với công an xã bắt giữ Líu khi đối tượng đang bỏ trốn. Theo công an huyện Sơn Động, ông nội của cháu Văn là em ruột của bố đối tượng Líu, vốn quê gốc ở huyện Lộc Bình, Lạng Sơn, nhưng Líu sinh ra và lớn lên tại thôn Đá Cối. Hiện Líu đã thừa nhận toàn bộ hành vi dùng dao chém cháu Hoàng Văn Văn, nhưng động cơ vì sao thì vẫn quanh co. Ở một diễn biến khác, sau khi gia đình đưa cháu Hoàng Văn Văn ra bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức Hà Nội, các bác sĩ tại đây đã tập trung cứu chữa, phẫu thuật nối lại bàn tay trái, xử lý vết thương ở mắt trái và cánh tay phải.
Trong phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm 85%. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa, ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm 87%. Thành phố Bắc Giang và các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa, ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm 87%. Trong mưa dông có khả năng xảy ra sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.